Hội An ngày 30 tháng 6 năm 1980, Phổ Ái kỳ 25. Càn khôn trật tự không thay đổi, chuyển qua nhân sinh ca bao quả nhồi. Tâm thức chân hành năng ngộ pháp, khổ hành chân giác khi vun bồi. Vun bồi ý chí phục hồi, chân tâm không động thả trôi thế tình. Bình tâm tu luyện do mình, nhớ cha tưởng mẹ đẹp xinh làm người. Minh tâm kiên tâm nực cười, chính mình động loạn tạo nơi bất hòa. Hồn thời chìm đắm ta bà, vía thời xoay đắm khó hòa nhân sinh. Chẳng còn thực chất chân tình, chỉ còn động loạn chân linh xa trời. Chẳng còn phân lý mở lời, thuận hòa chẳng có tạo đời khổ đau. Ngày đêm tâm trí cầu nhậu, trượt sâu bất hợp chủ nhau điên cuồng. Đâu về mình đã đắm tuồng, có chánh có phó có nguồn gốc căn. Tạo ra nặng trực khó khăn, cần nhằn đủ thứ ở ăn bất hòa. Đâu về bài học của cha, dạy cho hiểu biết ta là ai đây. Cảnh đời giáo dục làm thầy, hồn thờ giữ học ngày ngày sửa sai. Càn khôn trật tự không thay đổi, lý điển thanh cao lúc nào cũng không thay đổi. Trong sự sáng suốt tiên hoa của nhân sinh, chuyển hoa nhân sinh bao quả nhồi, để cho nhân sinh phải qua một cuộc thiên thố của sự nhồi quả đời lãnh đạo mới ngộ được sự tiến hóa ở bên trên. Tâm thức chân hành năng ngộ pháp đó. Qua những cơn thanh lọc rồi chúng ta mới thức giác, thì mới hướng về sự chân chánh thực hành. Lúc đó mới ngộ được pháp. Khổ hành chân giác trí vun bồi. Trong cái khổ mà chúng ta hành thiện, thì cái trí sáng suốt chúng ta càng ngày càng vun bồi thêm. Tại sao? Khi chúng ta động loạn mất trật tự thì chúng ta khao khát sự sáng suốt, hiểu biết thêm, hành động vui tươi tươi đẹp thêm, thì phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Chúng ta đang khao khát sự công bằng quy hòa tâm linh, thì phải giữ lấy cái phần trí sáng suốt để vun bồi tâm linh đó. Vun bồi ý chí phục hồi, vun bồi ý chí chúng ta phục hồi nguyên căn không động, chân tâm không động thả trôi thế tình. Lúc đó là cái chân tâm không động nữa, trở về phục hồi rồi thì không động và thả trôi thế tình, thì mình thấy rõ định được một cuộc nhồi quả, căn nào quả nấy. Làm điều ác sẽ gặt lấy sự ác, làm điều thiện sẽ được sự tiến hóa sáng suốt theo đường lối thiện giác. Nên chúng ta tu, chúng ta thả trôi và chúng ta chấp nhận để hiểu biết những gì sai quấy do mình đã tạo cho mình, đã làm cho mình đen tối, sự dâm ô chậm trễ. Chúng ta thấy càng ngày càng rõ, chúng ta thấy rồi chúng ta thả trôi thế định là không có nên giữ lấy những cái phần kia là thiếu sáng suốt, và chúng ta để cho nó tự triển tự giác. Còn cái phần sáng suốt về trí thì chúng ta phải mở tiếng về thanh điển hướng thượng để qua giải. Thì tất cả mọi sự việc do gì? Do sự sáng suốt mà thôi. Nếu mà sáng suốt thì ngưng tất cả những sự chậm trễ có thể lôi cuốn chúng ta. Nếu chúng ta thiếu sáng suốt thì sự chậm trễ đó lôi cuốn chúng ta tức khắc, đó là phạm ngã. Bình tâm tu luyện do mình, nhớ cha tưởng mẹ mà đẹp xinh làm người. Lúc đó chúng ta bình tâm chỉ giữ cái phần sáng suốt để tu luyện, chính mình có thể đạt tới mọi trạng thái trong sáng suốt được do mình mà thôi. Nhớ cha tưởng mẹ đẹp xinh làm người, lúc đó chúng ta nhớ cha tưởng mẹ, nhớ cái định luật quá sanh do sự sáng suốt vô cùng của bề trên đã đem xuống. Cho nên trong tâm linh chúng ta được mở, chúng ta được có cảnh sanh tồn hiện tại cũng do sự sáng suốt vô cùng ban bố cho chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ sự đẹp sinh làm người, sự đau đau bất nhất. Mình tâm kiến tâm nực cười, chính mình động loạn tạo nơi bất hòa. Rồi khi mà chúng ta minh tâm kiến tâm, chúng ta hiểu ta rồi, chúng ta mới nực cười. Chính mình động loạn tạo nơi bất hòa, mình đã sai lầm và làm những sự bất hòa cho chính mình, bất hòa cho nội tâm. Tôi cũng tham, mà sống thì cũng tham. Đó, trong cái sự gây cấn giữa sự bất minh và bất chánh đó, nó làm cho chúng ta lộn xộn nội tâm, làm cho nội tâm động loạn, mê muội, hôn trầm tại thế. Nếu mà chúng ta thấy rõ ta hơn thì chúng ta không có bao giờ có sự động loạn đó. Khi các bạn tu mà các bạn bị động loạn nhiều, đó là vì chính bạn chưa minh bạn mà thôi. Nó gây nên sự bất hòa cho nội tâm, xuất ngôn bất chánh, hành động sai quấy, cũng do một chút xíu thôi ý chí mà kẹt trong sự tâm tối mà không tiến được. Hồn thờ chìm đắm ta bà, vía thờ say đắm khó hòa nhân sinh. Cái hồn thì chìm đắm ta bà, đi theo tại ta bà là theo thức này, thức kia, thức nọ, biết theo được việc này, việc kia, việc nọ mà không có biết trở về trung ương. À, chiều nào tới thì cũng hưởng, cũng ứng hết trọi. Rồi không hiểu được cái chủ đích công bằng sáng suốt ở bên trên, mà hòa đồng với càn khôn vũ trụ, hướng thẳng về trung tâm sinh lực để xét mình, sửa mình, để tiến hóa. Thành ra nó bị chìm đắm ta bà, nó có quay quần theo những cái nghịch cảnh, rồi chuốc lấy sự đau khổ không thấu đau. Vía thờ say đắm khó hòa nhân sinh, vía thì tham sống sợ chết. À, muốn theo những cái chiều hướng giả tạm, không có hòa nhân sinh, không có trở về thực chất sẵn có của nó, chẳng còn thực chất chân tình, chỉ còn đậm loạn chân linh xa tờ, chẳng còn thực chất chân tình, không có biết cái thực chất của chính mình và của sự chân chính là sao, chỉ còn đậm loạn chân linh xa tờ. Càng ngày càng tu thì càng đậm loạn, thì cái chân linh nó xa tờ, nó xa sự công bằng sẵn có của bề trên. Thành ra nó muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nọ, muốn đủ thứ nhưng mà hành không tới. Đó là chậm trễ. Cho nên càng tu càng tệ ở chỗ đó. Còn cái này chúng ta tu, chúng ta thức giác rồi, khi chúng ta buông bỏ là chúng ta thấy được việc này không thích hợp, chúng ta mới tiến thẳng tới việc kia để đi lên. Mà lên đâu? Lên trung ương tiến giải, không có xuyên bên tay mặt, không có ngã phía bên tay trái. Luôn luôn cái phương pháp công phu của chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đầu, tâm ngó ngay trung tâm chân mày, được hóa giải tất cả những trung tâm trong nội tâm nội tạng. Đó là tập trung tất cả hết ngay trung ương để trở về một điểm minh quang sáng suốt đời đời sẵn có, chẳng còn phân lý mở lời thượng hòa, chẳng có tạo đời khổ đau. Không, khi mà đậm loạn rồi thì cái chân linh nó xa đời, không có phân nổi một cái lý gì, không có thuận hòa nổi, tạo cái đời khổ đau mà thôi. Cho nên chúng ta tu rồi càng ngay, rồi các bạn thấy tu ngay, các bạn chưa tu chưa thực hành thì các bạn đậm loạn, các bạn muốn hỏi đúng thứ hết, việc này tới việc kia việc nọ, nhưng mà khởi đầu bước đầu kêu các bạn bước tới, không bước đứng đó hỏi lung tung, rồi tự mình gây sự vấp ngã cho mình mà thôi. Chính cái mình có hiện tại không chịu tu, không chịu thấy, rồi muốn thấy chuyện của ông trời. Cứ thắc mắc ai sanh ông trời ra, nhưng cái chuyện của tôi đây mà tôi còn chưa thấy, tôi đòi thấy chuyện của ông trời. Cái chuyện bao trùm mà trong lúc tôi còn đêm tối tôi chưa thấy, tôi đòi thấy. Đó, có phải rằng cái tham vọng tâm tối mà không chịu thực hành, dù các bạn hiểu hết rồi các bạn cũng không thực hành, là tại sao? Lười biếng, muốn người ta làm sẵn cho mình ăn, cái gì cũng muốn biết hết nhưng mà không bao giờ hành, là con người lười biếng, tự mất tâm linh, thiếu sáng suốt. Thì chừng nào mới ngộ chân tâm được? Còn chúng ta cứ hành thiện, biết được cái đường đi nó đi như thế đó, chúng ta cứ đi tới thì chúng ta thấy. Nhưng mà không có người nào chịu, muốn hỏi đủ thứ, muốn làm đủ thứ nhưng mà không chịu làm. Cho nên thường luôn tôi nói các bạn tu mà thiếu tu là ở chỗ đó. Nhiều người người ta không nói, người ta hành nhưng mà ta đạt, đạt lúc nào không hay, mới thấy người đó có chân tâm. Còn người mà hỏi nhiều, nói nhiều mà hành không chịu hành, chắc chắn tự chôn lấp và tạo lấy cái đời khổ đau thắc mắc mà thôi. Ngày đêm tâm trí cầu nhau, trước sau bất hợp chữ nhau điên cuồng đó. Ngày đêm cái tâm trí cầu nhau, cái tâm với cái trí của nó, cái hồn với cái vía của nó lộn xộn, nó bất minh, nó chưa thấy nó thì nó sống trong cầu nhau. Trước sau bất hợp chữ nhau điên cuồng, trước sau nó không có hợp nhất được, rồi nó thắc mắc lấy nó luôn luôn, rồi trở nên điên cuồng là vậy. Đâu về mình đã đâm tuồng, có chánh, có pho, có ngục, góc trắng à. Đâu về mình đã đâm tuồng, mình xuống thế gian đây là mình giữ lớp học, cũng như là làm một chép hát, một đào hát trên sân khấu. Vượt cảnh này tới cảnh kia, khi làm vua, khi làm dân, khi là sáng, khi tàu, khi buồn, khi vui. Đó là cũng là đâm tuồng. Có chân, có pho, có nguồn, có căn. Có chân, có pho, có hồn, có vía, có nguồn, gốc căn. Có hồn, có vía, các bạn có ở đây thì các bạn phải có từ ở nơi nào. Vì cái tánh bất phục của bạn là vô cùng tận. Cho nên khi các bạn hiểu được hiện tại thì các bạn có thể xét được cái quá trình rất rõ rệt, vì thuộc về lõi vô cùng tận. Và tiến về chỗ nào mới kêu bằng vô cùng tận, là vô sanh vô tử, đời đời bất diệt. Đó thì tất cả Phật tiên thần thánh cũng phải trở về cái cảnh đời đời bất diệt vô tận đó, thì vô sanh vô diệt. Không có ai sanh ra, rốt cuộc quy về không động minh định, là chúng ta thấy ở trong cảnh vô sanh vô diệt. Còn sanh còn diệt thì còn động loạn, vô sanh vô diệt không động loạn. Cho nên Thượng Đế sanh một lúc và tử một lúc, sanh tử đi đôi, nó là thực diệt vô sanh vô diệt. Cho nên người đời còn thắc mắc, tưởng lầm rằng Thượng Đế có ai sanh ra. Đó, cho nên trong sự thắc mắc sai lầm mà trong cái chi phàm rất eo hẹp, muốn chứa luôn cả lý lịch của Thượng Đế, làm sao chứa được? Sự vô cùng tận của chính bạn là sự vô cùng tận của Thượng Đế. Mà khi bạn thoát được cái cơ tình thế gian, thất tình lục dục này, rồi các bạn mới thấy rõ sinh tử một lượt. Đó, mà tử sanh của một lượt, lúc đó mới kêu vô cùng tận. Cái tâm linh nào cũng được trở về đó để giữ. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta vững tâm đi lên, giữ một cái lề lối sáng suốt, chúng ta thuộc về loại vô cùng tận, thì các bạn thấy rõ có ai phục ai đâu ở thế gian này. Người nào cũng có khả năng tiến hóa của chính nó, và khi mà nó thích giác rồi chẳng cần ỷ lại nữa ai, mình chỉ sửa để tiến là chân pháp mà thôi. Nếu không chịu sửa thì không bao giờ có tiến, thì đâu còn chân pháp nữa. Ỷ lại ông Phật, ỷ lại Thượng Đế thì làm sao mà tiến được. Cho nên tại sao các bạn bây giờ đang niệm danh cha, đang tìm kiếm thượng đế trong bạn? Cái chủ trương đó là chủ trương vô cùng tận để các bạn về với các bạn, thì các bạn thấy cảnh sống hạnh phúc đời đời, an nhiên thực hành mọi việc, sống trong lễ sống sáng suốt thương yêu, không bị ngăn cách bởi một cái ý chí yếu hèn của chính mình, mà vươn lên trong sự sáng suốt sẵn có của chính mình mới là đúng đắn tu hành, và không bao giờ bị kẹt, sẽ đem lại sự cân bằng rõ rệt hơn. Còn nếu mà chúng ta biết rõ chúng ta ở thế gian đang giữ lớp học cũng như một cái thác làm tổ, có chánh, có pho, có nguồn gốc, chánh có nguồn gốc, mà có chánh có pho mà chúng ta không hiểu, không chịu tiến tới để hiểu sâu hơn. Thì muốn hiểu sâu thì phải giải, giải tu là giải, giải tất cả những cái nghiệp động loạn, chúng ta mới trở về nguồn gốc căn bản của chúng ta. Nếu mà không thì nó tạo ra năng trượt, nặng trượt mà khó khăn, chằng nhằng đủ thứ ở ăn bất hòa, tạo ra sự nặng trượt khó khăn mà thôi. Đó, bây giờ các bạn chưa tu, các bạn nói tôi thông minh, tôi muốn hiểu thượng đế, tôi biết việc này, việc kia, việc nọ, rồi tôi mới tu. Rồi dòm lại cái bản thân và trí tuệ của các bạn bị giới hạn rồi. Bởi vì các bạn tưởng là các thượng đế cũng eo hẹp như các bạn, thì càng tưởng sự đó là sự eo hẹp, và càng công cao ngạo mạn khinh khi đánh toàn năng, thì các bạn tạo ra nắng trượt và khó khăn cho chính bạn, cằn nhằn đủ thứ mở ăn bất hòa. Lúc đó các bạn thấy không bao giờ yên ổn trong nội tâm. Có tiền, có bạc, có địa vị, có sự sống hiện tại, có những gì các bạn muốn ở thế gian lớn lên, muốn có vợ có chồng là quý lắm rồi, có vợ có chồng lại có gặp những sự bất hòa và khó khăn của nội tâm. Đó, rồi mới cằn nhằn đủ thứ, là lần lượt các bạn thấy cái sự sai trái của chính mình và sự tâm tối mình đã thu hút của ngoại cảnh, rồi đè nén tâm linh của chúng ta thiếu thanh thản, thiếu thực chất, thiếu sự tiến hóa sáng suốt. Đó, rồi làm sao hòa nhã với ai được? Cho nên ở ăn bất hòa vậy. Đâu về bài học của cha dạy cho hiểu biết ta là ai đấy. Đó, đâu về bài học của cha, của thượng đế, của càn khôn vũ trụ, của vạn linh cấu tạo, mà sự chủ trương sáng suốt của bề trên là cho chúng ta một cái mực mẹo để tiến, để học, để đụng chạm, để hiểu biết. Ở trong sự gây hấn mới hiểu thấy sự sai lầm của chúng ta, trong cái khổ hạnh nhờ quả mới thấy chúng ta có cơ hội tự giải nghiệp và buông bỏ sự hung hăng của chính mình, để mới hòa đồng với muôn loài vạn vật trong chương trình tiến hóa sáng suốt. Cảnh đời giáo dục làm thầy, hồn thờ duy học ngày ngày sửa sai ở cảnh đời. Nó giáo dục chúng ta nhờ cái cảnh đời, nhờ sự sanh sống hiện tại, nó đòi hỏi tâm linh của các bạn phải ứng với cái hoàn cảnh của nhãn tiền, phải làm để sống, phải thực hành để hiểu. Cho nên khi mà chúng ta còn ở cái gấp, cái thấp, ở thấp giới, ở cõi thấp, thì chúng ta thấy rõ ràng, thấy chúng ta phải có sự sống, phải có nhu cầu, phải có sự khoái lạc, phải có những cái gì mong muốn cho đạt được. Đó, rồi rốt cuộc chúng ta thấy đã đạt gì? Từ tuổi trẻ cho tới tuổi già lớn lên rồi, các bạn đã đạt được những cái gì? Mong được đi học, được thi đậu, được thành tài, xây dựng cơ sở tiền của đầy đủ, xài không hết, được ngự trị trong tư tưởng của người khác, được khống chế người này đến người kia, được ở một quốc gia siêu cường mạnh nhất thế giới, nói ai cũng phải nghe, nhưng mà rốt cuộc những người đó họ đã đạt những cái gì cho chính họ, của cải có trường tồn không, thế lực có trường tồn không, thể xác bản thân dục dục này có thể giữ trường tồn được không? Chắc chắn là các bạn trả lời không. Khi các bạn hiểu cái đó là không, chứ ngoài cái không này còn cái gì? Còn cái hồn vía của các bạn, ở cái hồn vía ở đâu ra? Hồn vía là cái gì? Nó là sự sáng suốt. Cho nên mỗi khi chúng ta ở trong đau khổ, trong cuộc nhồi quả rồi, cái tâm linh nó mới mở. Lúc đó chúng ta mới thích nghe những sự êm dịu và sáng suốt trở về cảnh đời đời. Sự cân bằng là cao quý. Còn nếu chúng ta chưa bị đau khổ mà chúng ta bị mê chấp trong vật chất, tiền tài, của cải, thì có nói cái gì chúng ta cũng không nghe. Bởi vì cái đó chúng ta cho là thiên thực chất, thiên sự thật. Mà cái gì là sự thật của chúng ta đang sống đây cũng chưa có hiểu. Nhưng tôi sự thật của tôi là ăn ngủ ỉa tam đại sự sự thật. Và tại sao tôi chỉ ăn rồi tôi làm được như đó? Tôi có sự thông minh, tôi có sự sáng suốt, mà tôi chỉ cứ nói được như đó là chắc chắn hơn, thực hành hơn, thực tế hơn. Nhưng mà rốt cuộc cái đó là gì? Thì chúng ta tu rồi, tâm linh khai triển, chúng ta mới thấy rằng đó là bài học. Đó là để cho chúng ta gợi lên những ý chí để hiểu cái định luật hoa hoa sinh sinh. Khi các bạn hiểu được định luật hoa hoa sinh sinh chuyển cơ qua cái tiểu thiên địa, cái thể xác của các bạn, thì các bạn sẽ thấu đáo cả càn khôn vũ trụ. Khi các bạn thấu đáo cả càn khôn vũ trụ rồi, các bạn mới thấy là năm tạo hoa và chủ trương sáng suốt vô cùng tận trong ý chí khai triển mọi năng khiếu của bề trên không giới hạn. Cho nên các bạn tu đến đâu sẽ mở đến đó, hành đến đâu sẽ khai triển đến đó, mà chỉ đòi hỏi sự thực hành của bạn mà thôi. Nếu bạn không thực hành, không bao giờ bạn hiểu được cái gì. Dùng lý luận tâm phàm nói qua rồi thiên hạ giải thích rồi cũng bỏ trôi rồi đi mà thôi. Cho nên tu mà không tu, thiếu tu thì cũng vậy đó thôi. Mang danh tu mà thiếu tu, không thiếu thực, không chịu thực hành để trở về sự ổn định của tâm linh và từ từ khai triển một ly một tấc để mình thấy rõ ràng hơn, thì mình cũng đậm loạn như người chưa tu mà thôi. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy tâm linh nó phải thay đổi. Đó, nhiều bạn trước kia tôi đã nói, trước khi bước vào đây tôi cũng nói nhưng mà cũng không tin, bất mãn. Rồi ngày nay các bạn thấy sự ổn định về với các bạn, sự thắc mắc của các bạn được tự giải tỏa, và các bạn sẽ thắc mắc trong sự cao siêu, cao hơn. Và cái sự cao siêu đó trước kia các bạn không có thể tạo được, bây giờ lại thắc mắc trong sự cao siêu, trong sự mắt phàm không thấy, sự quyền vi trong tâm linh của các bạn đòi hỏi sự tiến hóa. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng hào quang của Thượng Đế dìu dắt các bạn và đưa các bạn tới đó. Thì ở thời gian chúng ta đang ở tỉnh này mà chúng ta qua tỉnh kia thì thế nào cũng có sự thắc mắc. Ở mảnh đất này bước qua mảnh đất kia thì có sự thắc mắc, luôn luôn có sự thắc mắc đòi hỏi đó. Thì các bạn đã tiến bộ, mà cái tiến bộ đó các bạn ở trong thực chất để tìm ra thực chất, luôn luôn thực hành chứ không có bơ trễ nữa, và không có lý luận rời bỏ đó. Vô vi không chấp nhận sự lý luận rời bỏ đó, nhưng mà phải thực hành để thay, thì người đó mới có giá trị và cứu rỗi lấy họ và ảnh hưởng cho người khác. Thì cái thì giờ các bạn đâu có bị mất, có bị hao đâu. Các bạn bữa nay tới đây thì tôi chịu tới đây, tôi chấp nhận tới đây, tôi đừng có tham thố. Nó mọc tôi muốn xa lìa tích khắc để tôi đi về một cái nơi không động, đâu có phải chuyện giỡn để cho các bạn muốn. Nhưng mà các bạn hành triển rồi các bạn mới được đạt được. Đó là quy luật trật tự của càn khôn vũ trụ, sự sắp đặt của sự sáng suốt tinh vi của Thượng Đế, đâu có phải chuyện phàm đâu bạn. Bạn phải tu để bạn đi tới trong vòng
cách tôi
đó. Rồi tự tiến tự khai, mà mình chẳng lấy thì không nên nghĩ những cái chuyện
u ơ bất chánh,
đó là tội lỗi tâm tối, gây sự phiền não sai quấy, nhưng mà không tiến được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải đi trong sự chân chánh, tuần tự khai triển, mà mơ mình pháp. Nếu mà các bạn không chịu sự tuần tự đó, và các bạn đi ngoài lề quy định của càn khôn, làm gì các bạn tiến được bề trên, lên bề trên, thì các bạn chỉ ở lại trần gian đời đời và đau khổ đời đời mà thôi. Không nên dùng dục vọng ham muốn một cái việc gì của mình để hòa đồng với chương trình tiến hóa mới là chân chánh. Nếu mà dục vọng ham muốn điều gì, đó là tự gây sự vọng động truyền miên lại với các bạn và chôn vùi các bạn, và sẽ bị dư một khoa học tại địa ngục mà thôi. Không được tiến thẳng lên thiên đàng. Không phải nói ra để hâm dọa và cảnh cáo, nhưng mà sự thật. Các bạn sống ngay trong gia đình, các bạn không vui hòa với mọi người, và các bạn nghịch lại với mọi người, thua buồn, đau khổ. Hỏi các bạn đi đâu? Trước mắt mọi người thì các bạn đang chìm ở dưới đáy mà thôi, không có tiến qua nổi. Cho nên phải học sự hòa đồng, tiến qua thương yêu. Đó mới kêu bậc tiên tới cảnh đời đời bất diệt. Thì ngay cái cuộc sống của chúng ta cũng ở trong vui vẻ tiến hóa ở đời, thì cái đạo của chúng ta chắc chắn sẽ gặt hái được một ngày tươi đẹp hơn, một giây phút thiêng liêng cởi mở hơn. Mẫu ái kỳ 25, rõ mình chắc đã sai lầm, chạy theo giả cảnh chẳng tầm được chân, quy hoàng tính xấu giận hờn, khó mà đắc pháp trả ơn Phật trời. Rõ mình khi mình hiểu cái thực chất sai lầm của mình, đó là mình đã chạy theo giả cảnh trong ảo tưởng của trong tâm tư, không tầm được cái chân chánh đâu. Quy hoàng tâm sâu giận hờn, còn tu mà còn giận hờn chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cái đó là càng tồi tệ hơn chứ không phải tiến hóa. Không mà đắc pháp trả ơn Phật trời, làm sao biết được đường lối sáng suốt, làm sao biết được định luật vay trả mà chính mình đã tạo ra, mình trả ơn Phật trời được. Mình mang ơn cả càn khôn vũ trụ mà phản bội cả càn khôn vũ trụ, các bạn nghĩ coi thế nào? Có người đã thiếu thực tế, có người đã mất cả tất cả tâm linh, làm sao tiến triển được? Chìm đắm trong sự sai lầm và tâm tối, khó thoát khỏi ngục tù giả tạm. Biết các bạn lý luận rất thông, biết cái thể chất này, tiểu thiên địa này là giả tạm, nhưng mà các bạn chưa hiểu được sự tinh vi của Thượng Đế đang đài, thì các bạn vẫn kẹt trong giả tạm mà thôi. Đây là giả tạm, các bạn đôi hơi các bạn nói giả tạm mà các bạn chưa rõ cái quy luật tinh vi của Thượng Đế đang đài, thì các bạn vẫn bị giam trong sự giả tạm mà thôi, không bao giờ thoát khỏi. Cho nên các bạn khuyên người ta nói ôi đời là giả tạm, thôi bỏ đi tu, chứ tu cái gì? Thực hành bằng một cách nào để giải thoát, giải tỏa. Cho nên chúng ta đã có đường lối rõ ràng để các bạn tự giải tỏa trong cái phương pháp sơn, tự giải tỏa hỗ trợ trong cái phương pháp pháp luân, tự thiền định để tự thức giác, lắng tâm mọi sự việc để hiểu. Đó, đạt cái thần cho riêng, lầm cho riêng mới gọi là thần. Đó, rõ ràng là không còn bị lôi cuốn trong tâm tư vận động nữa. Điểm cho lặng Minh Châu mới phát là các bạn phải giải tỏa ra, sự trượt nó đi rồi từ nó phẳng lặng xuống, các bạn thấy trụ nơi nào cũng yên, ở nơi đâu cũng sung sướng, cảnh nào cũng là của trời đất, cảnh nào cũng là của Thượng Đế, cảnh nào cũng là đời đời bất diệt. Đó, các bạn thấy bình thản trong giây phút thiên nhiên. Cho nên phải giữ lấy mà tu, giữ lấy mà tiến, giữ lấy mà khám phá ra mọi sự tinh vi của Thượng Đế đang an bài và dạy dỗ chúng ta càng ngày càng tiến hóa hơn, chi tâm cho chúng ta càng ngày càng tinh vi và sáng suốt hơn, thì pháp lý chúng ta vững và khoa học chúng ta ý thức rõ rệt hơn. À, sự quyền bí ở bên trong chúng ta nắm vững thì đi tới chỗ khâm đậm đà đà là Phật pháp. hành tâm mới rõ mới an, lý trời sáng dậy quan làm hiền nhân, không tu chẳng đặng quy quần, chân hồn thức giác là minh ơn Phật trời. Đó, chúng ta thành tâm mới rõ mới an tường mọi sự việc. Lý trời sáng dậy con làm hiền nhân, đó lý trời đã ban sự sáng suốt cho con và dạy cho con trở nên một hiền nhân. Một hiền nhân là hiểu thiện và hiểu ác rất rõ rệt, hiểu tinh vi có mọi sự thiện ác mới trở nên một hiền nhân sáng suốt. Không tu chẳng đặng quy vờ, chân hồn thức giác minh ơn Phật trời. Đó, chúng ta không tu thì không bao giờ quy vờ cái sự thức giác sẵn có ở bên trong. À, chân hồn thức giác mà minh ơn Phật trời, lúc đó chúng ta tu rồi thấy ngoài thân này còn còn một Phật hồn sáng suốt, lúc đó thức giác minh ơn Phật trời, biết trời Phật đã vì mình qua nhiều để lại những cái ảnh hưởng cao quý tốt đẹp và xây dựng và mở hẳn đường cho chúng ta tiến. Khi chúng ta kích động quá, buồn bực thế gian quá thì chúng ta phải hướng tượng đó là con đường của trời Phật đã mở sẵn cho chúng ta. Chúng ta muốn tiến bất cứ giờ phút nào cũng sẵn sàng mở đường chúng ta tiến. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta thấy người thế gian tranh giành xuống địa ngục, tranh giành chuyện hơn thua, hiểu biết ngông cạn, rồi tự gõ cửa địa ngục mà xuống, chứ không ai buộc nó, không ai kêu nó xuống, chính nó đã giam hãm nó. Các bạn có một cái tiểu thiên địa này, trong đó nó có cái tâm tham dục, mà các bạn cứ vung bồi sự tham dục về hướng về trầm trượt, rồi các bạn thấy rõ các bạn giới hạn các bạn chưa, các bạn bệnh hoạn vì trong sự tham dục, đau khổ bằng cùng trí tuệ vì sự tham dục, chậm tiên vì sự tham dục hướng hạ mà quên sự tham dục hướng thượng. À, chúng ta đem cái đó chúng ta vun bồi làm một sức mạnh, làm một bàn đạp để ứng thượng tự giải, trở về với sự sáng suốt đời đời. Sự quan chiếu của chư Phật chư tiên bố quá tình thương cho nhân sinh, tự chọn một con đường trường cửu sáng suốt, tự tu tự tiên. Thì tâm linh mọi người cũng biết ngày nay tôi sống nhờ cha mẹ bạn bè, nhưng mà tôi muốn sao tự lập để tiên nói về đời đó. Rồi còn về đảo chúng ta tu rồi, bây giờ chúng ta thế nào? Tôi phải đi chứ, tôi còn chờ người truyền pháp hạ lệnh tôi mới đi sao? Tôi phải tự đi, tôi phải khai triển, tôi không nhờ đỡ nữa. Tôi hiểu rồi, tôi thức giác rồi, tôi phải khai triển đấy, tôi phải đi và tôi phải hòa đạo trong chu trình tiến hóa sẵn có. Người ta đã vạch đường chỉ lối cho tôi đi. Người truyền pháp đâu có quyền giữ lấy sự độc tài và khống chế tư tưởng của người tu. Nhưng độc tài và khống chế tư tưởng của người tu đó là tà pháp, đâu có phải chân pháp. Hỏi cái ngoài cái pháp này còn gì, còn trời, còn vãng linh. Vãng linh mà độc tài thì cái pháp đâu có còn. Mình thấy rõ không độc tài, mở cửa để đón chúng ta tiên qua thì cái pháp đó mới còn. Mà người truyền pháp độc tài thì chúng ta nên theo hay là không? Không bao giờ chúng ta nên theo. Chúng ta xin lỗi, tôi phải trở về tâm linh sẵn có tôi, căn cơ của tôi và mức tiến của tôi, trình độ của tôi, để tôi tiên giải, để tôi giải nghiệp. Mỗi nghiệp, mỗi người, mỗi căn, mỗi nghiệp rõ ràng, tôi hiểu tôi nhiều hơn, tôi mới tự giải được. Còn người truyền pháp họ chỉ lo cho họ, còn tôi lo cho tôi mới là đúng. Đó. Cho nên chư Phật chư tiên cũng vậy. Các bạn thấy rõ quá trình lịch sử để cho chúng ta thấy người nào cũng tự tu tự tiến hết, chứ đâu có ỷ lại được. Người nào độc tài thì các bạn thấy không, tự nó chôn lấy phần sáng suốt của nó, mượn đạo tạo đời rồi gặt hái sự đau khổ mà thôi. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy chúng ta cần sự tự do. Không có một ai được khống chế chúng ta hết. Không có một tư tưởng nào có thể đè bẹp chúng ta. Vì sự cần là sự trao đổi để tiến hóa. Muốn cần sự trao đổi để tiến hóa thì phải có sự tuyệt đối tự do. Mới sửa chữa, mới tiến hóa.
Cho nên các bạn thiền trong tâm thức của các bạn không bao giờ buộc các bạn được. Cho nên các bạn phải nhớ rằng vô vi là hoàn toàn 100% tự do để phát triển. Các bạn không nên khuất phục dưới một cái ý thức nào độc tài mà làm cho các bạn chặn tiến, gây sự uất ức của nội tâm các bạn và trách móc các bạn. Cái đó là cái tà, không phải chánh. Phải giữ lấy lời nói sáng suốt để quy hồi chân trạng, quy hồi thanh cảnh đạt duyên, thương yêu muôn loại vô thiền lý chân, chẳng còn nuôi dưỡng giận hờn. Mẹ thương cứu độ rõ ơn mẹ hiền, quy hồi thanh cảnh đạt duyên đó thì phải có tự do người ta mới quy hồi được thanh cảnh. Cho nên các bạn biết tu, hiểu tu và các bạn truyền cho người khác, các bạn phải để sự tự do đó về với các bạn. Và sự phê bình, chỉ trích đó phải về với các bạn. Các bạn mới tiến, chứ đừng có tưởng rằng các bạn hiểu được một phần đạo rồi các bạn truyền cho người khác, rồi các bạn phải khống chế tư tưởng của người khác, đó là điều sai, gây sự chậm tiến cho các bạn và chậm tiến cho người khác, đó là cái tội, chứ không phải là quy luật của càn khôn vũ trụ. Quy luật của càn khôn vũ trụ để cho người tự thức giác tiến qua mới là chánh. Cho nên chiến tranh tại thế Thượng Đế là đáng toàn năng, nhưng không có dùng quyền lực của mình để khống chế, nhưng mà để nó tự động buông bỏ khi rồi nó mới tìm tới sự công bằng sáng suốt, nó mới quy hồi thanh cảnh, nó mới đạt duyên Phật cảnh. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta khai triển được tự do mới khai triển, mà khai triển rồi các bạn mới thực hiện được sự thương yêu, thấy sự tinh vi trong cái cơ tạng của các bạn, trong bộ óc của các bạn, trong một sự thần kinh trong bộ óc của các bạn. Tinh vi biết là bao nhiêu, các bạn hiểu được sự tinh vi sẵn có của các bạn càng yêu thể xác này, càng yêu tiểu thiên địa này, càng yêu đấng tạo hóa, càng yêu đấng cha lành rất khéo léo xây dựng thành một cái thể xác duyên tiến cho các bạn, để các bạn tiến hóa không ngừng trong sự tri giác tự động. Lúc đó các bạn không bao giờ chịu nuôi dưỡng sự giận hờn. Sự giận hờn là sự hủy hoại cơ bản. Hủy hoại cơ bản là có lỗi với đấng tạo hóa, có lỗi với Thượng Đế, có lỗi với sự cộng tác của vạn linh đưa chúng ta tới sự sáng suốt. Mẹ thương cứu độ mà rõ ơn mẹ hiền đó, mẹ tình thương của cả không vũ trụ luôn luôn cứu độ chúng ta, giúp chúng ta mọi sự êm ả vuốt về chúng ta, để cho chúng ta càng ngày càng rõ công lao vĩ đại của người đã vì chúng ta, nhường bộ cho chúng ta hiểu người có quyền năng khống chế nhưng mà không bao giờ khống chế, để sự tự do chúng ta, để cho chúng ta rõ người nhiều hơn thì chúng ta thích giác sớm hơn. Các bạn thấy sự tự do tu luyện đó là quý báu không? Tư tưởng người ta không được khống chế, để cho nó thích giác nó sẽ càng yêu thương hơn. Ngày nay nó kêu các bạn bằng thằng, nhưng mà ngày mai nó mới kính trọng các bạn là một đấng cha lành, một người đã vì nó vô cùng tận không kể công với nó, thương yêu nó, mãi mãi ôm ấp nó, mãi mãi trong lòng vì nó, tận tụy vì nó, xét từ hành động một nó của nó hỗ trợ cho nó tiến hóa. Cảm ơn biết là bao nhiêu nhưng không bao giờ tính. Trong lúc nó thức giác rồi nó mới mến, nó mới thương. Ngày nay chúng ta thức giác được Phật, biết được đấng cha lành, chúng ta càng thương yêu người, tận tụy vì nhân sinh, đưa nhân sinh tiến hóa trong từng tự cao đẹp, từng tự thao đẹp quy gia. Cho nên chúng ta sống trong một cuộc sống tình vì cao cả, nhưng chúng ta hiểu được đấng cha lành nhiều hơn. Chỉ có phần hồn sáng suốt thì mới quy hồi nơi thanh cảnh, đời đời không nhiễu động. Đó. Cho nên chúng ta tu đây mục đích được vun bồi phần hồn cho chúng ta sáng suốt. Khi mà các bạn sáng suốt rồi, các bạn đâu có bị lệ thuộc nữa, đâu có lệ thuộc trong sự nhiễu động nữa.
hiểu rồi tự tiến tự tầm, khai thông trí tuệ chuyển vọng tiến thắng. Thường tu thường giác thượng tầng, góp phần xây dựng tạo phẩm âm no. Đó. Hiểu rồi thì tự tiến tự tầm, khai thông trí tuệ chuyển vọng tiến thắng. Chúng ta tự tiến tự tầm càng ngày nó càng khai thông trí tuệ chúng ta. Chúng ta chỉ đi lên mà thôi, qua giải mà thôi, trong cỡ mở không còn kẹt nữa. Thường tu thường giác mà thượng tầm, càng ngày càng tu mới biết thượng tầm, mới biết bề trên là cao quý, bề trên là đời đời, bề trên đã vì chúng ta, chúng ta mới hương thượng nhiều hơn, góp phần xây dựng và tạo phẩm ấm nó. Thì các bạn biết được sự quý giá của bên trên thì các bạn càng sống trong cần kiệm thương yêu tốt đẹp, thì đâu có hoang phí. Lúc đó là lo đôi khổ. Còn những người mất tâm linh thì nó sẽ hoang phí thể xác nó, hoang phí trí tuệ nó, hoang phí của cải sẵn của nhân sinh. Nó là một đấng phản bội mà thôi, đâu có tiên qua nổi. Quy thánh điển, thông ngũ kinh, giác mạch lý, tri phân minh, hòa đồng vũ trụ, thương yêu vô tận, giác thông đời đạo, lấy không làm đích, tiêu trừ vọng động. Đó. Thì tất cả phải đi trong tuần tự, chứ không thể nào vượt qua trật tự của cả không vũ trụ. Cho nên chúng ta càng tu thì càng ý thức, càng ý thức thì càng lý thu, càng lý thu thì càng thực hiện. Lúc đó chúng ta thấy rằng cảnh đời đời của mọi người đã và đang có, chứ không phải lệ thuộc nơi chỗ đặc tài tại thế nữa, không phải khuyên rũ của vật chất mà đã tạo ra tình thương giả tạm. Nhưng mà chúng ta trở về trong tình thương thực chất đời đời của đấng cha thương yêu, chúng ta giữ lấy nó, vung bồi nó, ôm lấy người và thương yêu người mãi mãi trong tâm linh của chúng ta, không bao giờ chúng ta rời bỏ. Và chính chúng ta là người đó, chúng ta là đấng thượng đế đang ngự trị trong tiểu thiên địa. Chúng ta hiểu được người là chúng ta là người, thượng đế là ta, Phật là ta, đều ở trong ta mà ra. Nên các bạn gian tu để thấy rõ mình hơn, để hiểu rõ rõ mọi trạng thái hơn, rồi mới quy hồi trong cái chân tình vĩ đại kiên cố, không bao giờ sai lạc được. Cảm ơn các bạn.